Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài Những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha để giải quyết những trường hợp hôn phối bị thương tổn, theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Thiên Chúa bênh vực người công chính trong một thế giới bị thống trị bởi gian tham hối lộ thối nát, Thánh Vịnh 14. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các chủng sinh học viện giáo hoàng Ecos ở Roma có tinh thần can đảm và trung thành như các tiền nhân của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 4 dành cho hơn 35 người gồm ban giám đốc, các chủng sinh thuộc giáo hoàng học viện Ecos nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập học viện này ở Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hai vị tổng giám mục Tartaglia và Kersley của Ecos. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của 16 thánh tử đạo xứ Ecos. Đứng đầu là thánh John Ogilvy bị hoàng gia Anh Quốc sát hại để buộc đức tin công giáo phải im tiếng. Cuộc tử đạo này đã trở thành một động lực thăng tiến và bảo vệ giáo hội công giáo ở Ecos trong niềm hiệp thông với tòa thánh Phêrô, mang lại nhiều thành quả cho giáo hội tại nước này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cả chúng ta ngày nay cũng đang sống trong thời kỳ tử đạo, trong một nền văn hóa nhiều khi thù nghịch với tin mừng. Tôi khuyến các thầy hãy có cùng tinh thần tận tụy như các tiền nhân của mình, hãy yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Hãy làm sao để lời thưa xin vâng của các thầy được đánh dấu bằng một quyết tâm tận hiến cho việc huấn luyện của anh em để trở thành linh mục. Nhờ đó, những năm tháng của các thầy ở Roma có thể chuẩn bị cho các thầy trở về Ecos và cống hiến trong cuộc sống của mình. Nếu các thầy có cùng lòng nhiệt thành như những người anh của mình cách đây 4 thế kỷ, có cùng lòng yêu mến giáo hội và Ecos, thì các thầy sẽ làm vinh dự cho lịch sử và những hy sinh mà chúng ta đang tưởng niệm ngày nay. Các thầy sẽ trở thành dấu chỉ cho dân tộc Ecos ngày nay, nhất là cho những người trẻ, nếu các thầy gặp họ trong cuộc sống hàng ngày, nếu các thầy tìm đến những người ở xa Chúa Kitô.
Lesbos, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesbos thuộc Hy Lạp trong vòng 4 tiếng đồng hồ thứ Bảy ngày 16 tháng 4 tới đây. Theo chương trình do tổ chức Caritas Hy Lạp công bố, Đức Thánh Cha tới đảo Lesbos lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 16 tháng 4. Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ chào đón Đức Thánh Cha. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, và Đức Tổng giáo mục Hieronymus, giáo chủ chính thống Hy Lạp. 1 giờ sau đó, ba vị sẽ viếng thăm trại tị nạn Camo di Moria và gặp gỡ 300 người tị nạn tại đây. Cuối buổi gặp gỡ sẽ có 3 bài diễn từ của Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ và Đức Tổng giáo mục giáo chủ chính thống Hy Lạp, tổng cộng là 15 phút. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp và chào thăm các tín hữu công giáo đến từ nhiều nơi ở Hy Lạp vào lúc 13 giờ 30 phút. Sau đó sẽ có một kinh nguyện đại kết giữa công giáo và chính thống hướng về biển để tưởng niệm tất cả những người di dân và tị nạn thiệt mạng trên biển cả. Vào khoảng gần 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường của đảo Lesbos để trở về Roma. Một nguồn tin khác cho biết, trong bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha với Đức Thượng Phụ và Đức Tổng giáo mục chính thống Hy Lạp, cũng có 8 người tị nạn ngồi cùng bàn.
Athens, tổ chức Caritas Thụy Sĩ từ lâu vẫn góp phần cứu trợ người tị nạn đến Hy Lạp. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 4 vừa qua, tổ chức Caritas cho biết Trong năm 2015, có hơn 1 triệu người tị nạn đã đi qua Hy Lạp và trong năm nay có 150.000 người. Trong số này có gần một nửa đến đảo Lesbos, nơi Đức Thánh Cha sẽ cùng với các vị lãnh đạo chính thống Constantinople và Hy Lạp đến thăm vào thứ Bảy ngày mai 16 tháng 4. Phần lớn người tị nạn đó trốn chạy chiến tranh và nghèo đói, và hơn 55% là phụ nữ và trẻ em. Cuộc viếng thăm của ba vị lãnh đạo Công giáo và Chính thống giáo diễn ra trong một thời điểm khó khăn đối với người tị nạn, vì tháng 4 này, theo một kế hoạch giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ, những người mới đến Âu Châu sẽ bị gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trại tị nạn chính dành cho người tị nạn và di dân ở đảo Lesbos là một trại khép kín, nghĩa là người tị nạn và di dân không được phép ra đi. Tổ chức Caritas Thụy Sĩ qua trung gian của Caritas Hy Lạp cung cấp các đồ cứu trợ khẩn cấp cho người tị nạn trên đảo Lesbos và những điểm nóng khác ở Hy Lạp từ khi cuộc khủng hoảng bùng lên hồi năm ngoái.
Ông Tonia Patrikiadou, Giám đốc Caritas Hy Lạp, cho biết người di dân và tị nạn rất phấn khởi vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Họ coi đây là một dấu chỉ hy vọng và liên đới với người tị nạn, một dấu chỉ cho thấy thế giới không quên họ và vẫn còn có thể được trợ giúp. Caritas Hy Lạp, với sự trợ giúp của Caritas Thụy Sĩ, đã mở một nhà trọ cho người di dân và tị nạn ở đảo Lesbos với 220 giường và 88 phòng. Khách sạn này được dành cho những người dễ bị thương tổn nhất như phụ nữ mang thai và cộng tác với một bệnh viện ở địa phương có bác sĩ trực 24 tiếng mỗi ngày. Tất cả những người tị nạn và di dân tạm trú trong khách sạn được đưa vào chương trình tái định cư hoặc đoàn tụ gia đình hoặc xin tị nạn. Họ chờ đợi được chuyển tới thủ đô Athens. Tại Hy Lạp và vùng biên giới với Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia, Caritas cũng cung cấp lương thực cho 80.000 người tị nạn, các nhu yếu phẩm cho 78.000 người, dụng cụ vệ sinh cho 40.000 người, thông tin cho 2.200 người và tư vấn cho 1.000 người.
Vatican, sáng Chủ nhật 17 tháng 4 tới đây, ngày Thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế. Trong số các tín chức có 9 người được đào tạo tại các chủng viện ở Roma, gồm 4 thầy tại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của Con Đường Tân Dự Tòng, 3 thầy tại Đại chủng viện Roma, 1 thầy tại Học viện Capranica và 1 thầy khác tại chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Trong 2 thầy còn lại có 1 thầy người Iraq và 1 thầy thuộc dòng cầu nguyện chưa ơn gọi. Tân linh mục trẻ nhất là 26 tuổi, sẽ làm việc mục vụ trong giáo phận Roma. 2 tân linh mục lớn nhất là 44 tuổi.
Vatican. Từ hôm qua, 14 tháng 4, Giáo hội và Quốc gia Ba Lan bắt đầu chương trình 3 ngày mừng kỷ niệm 1050 năm nước này được rửa tội. Năm 966, vua Miesco I chịu phép rửa và đưa toàn dân trở lại Kitô giáo. Hồi năm 1966, Ba Lan kỷ niệm 1000 năm chịu phép rửa tội. Hồi đó, quốc gia này còn ở dưới chế độ cộng sản, nên nhà nước và giáo hội công giáo mừng riêng. Lần này, các buổi lễ được tổ chức và cử hành với sự cộng tác của hai bên. Các lễ nghi bắt đầu tại thành phố Niepno rồi đến Poznan trong 3 ngày, nhưng việc kỷ niệm cũng được cử hành suốt năm tại nhiều nơi trên toàn quốc. Theo chương trình, Quốc hội Ba Lan sẽ nhóm một khóa họp đặc biệt với bài diễn văn của Tổng thống Andrzej Duda gửi quốc dân. Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng sẽ có một khóa họp toàn thể và một thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Ngoài ra, cuối tháng 7 tới đây, nhân dịp đến Ba Lan vào những ngày giới trẻ quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco cũng đích thân đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Zestokowa, được coi là con tim tinh thần của đất nước Ba Lan, và Ngài sẽ chủ sự thánh lễ kỷ niệm tại đây. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan hiện có 36 triệu tín hữu trên tổng số 38 triệu dân cư và có 41 giáo phận thuộc 13 giáo tỉnh. Số tín hữu đi lễ Chúa Nhật đều đặn là gần 46%. Tỷ lệ này lên tới 70,8% ở miền quê và 30,4% ở thành thị.
Vatican. Trong khóa họp thứ 14 từ ngày 11 đến 13 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã bàn về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám mục, vai trò của các vị sứ thần và đại diện của Đức Thánh Cha và đưa ra những đề nghị chung kết về việc thành lập hai cơ quan mới của Tòa Thánh. Chính Hồng Y có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Thánh Cha về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh và cai quản giáo hội hoàn vũ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết cuộc thảo luận về tiến trình thu nhập các tin tức liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục mới không nhằm thay đổi thủ tục hiện hành, nhưng đúng hơn là để cải tiến. Cha nói, khi một người được tham khảo ý kiến về việc bổ nhiệm một giám mục, họ nhận được một bản câu hỏi để thẩm định về ứng viên. Dĩ nhiên, phương thức này có thể được cải tiến, giúp suy tư về một chiều hướng đặc biệt như những khía cạnh văn hóa, kinh nghiệm mục vụ và tính tình của ứng viên. Trong chiều hướng đó, các Hồng Y cố vấn cũng đề cập đến vai trò của các vị sứ thần và các đại diện của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, Hội đồng Hồng Y đã đệ lên Đức Thánh Cha những đề nghị chung kết về việc thành lập hai cơ quan tòa thánh, một cơ quan đặc trách về giáo dân, gia đình và sự sống, và một cơ quan về công lý hòa bình và di dân. Các đề nghị này được các Hồng Y duyệt lại lần chót trước khi trình cho Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Cũng trong khóa họp, các Hồng Y cứu xét các đề nghị điều chỉnh thẩm quyền của một số cơ quan tòa thánh như Bộ Phụng Tự, Bộ Các Dòng Tu, Bộ Phong Thánh và Bộ Giáo lý Đức Tin. Đây chỉ là những nhận xét nhắm đưa tới những thay đổi nhỏ, bổ túc thêm thẩm quyền của các cơ quan này. Ví dụ, đề nghị Bộ Giáo lý Đức Tin có thể thiết lập các tòa án địa phương ở Nam Châu để tránh tình trạng mỗi vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục đều được xét xử cấp 1 tại Bộ Giáo lý Đức Tin như hiện nay. Khóa họp thứ 15 tới đây của Hội đồng Chính Đức Hồng Y Cố vấn được ấn định từ ngày 7 đến 9 tháng 6 tới đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài Những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha để giải quyết những trường hợp hôn phối bị thương tổn, theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 4 vừa qua, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đã được công bố trong toàn thể giáo hội, đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình hồi năm 2014 và 2015. Trong văn kiện dài 268 trang này, chia thành 9 chương với 325 đoạn, Đức Thánh Cha đã dành chương 8 để bàn về sự tháp tùng, phân định và hội nhập những hôn phối gặp khó khăn và thương tổn. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị 10 đoạn đầu của chương này. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị 12 đoạn còn lại. Trước tiên, Đức Thánh Cha đề cập đến những trường hợp giảm khinh trong việc phân định mục vụ và khẳng định rằng
để hiểu một cách thích đáng tại sao có thể và cần phải có một sự phân định đặc biệt trong một số trường hợp gọi là bất hợp lệ, ta cần luôn luôn để ý đến vấn đề này, để không bao giờ nghĩ mình chủ trương thu hẹp những đòi hỏi của tin mừng. Giáo hội có một suy tư vững chắc về những ảnh hưởng và những hoàn cảnh giảm khinh. Vì thế, không còn có thể nói rằng tất cả những người ở trong tình trạng gọi là bất hợp lệ đều đang sống trong một tình trạng tội trọng, không được ơn thánh hóa. Những giới hạn không phải chỉ tùy thuộc sự không biết luật lệ. Một chủ thể, tuy biết rõ quy luật, cũng có thể gặp khó khăn lớn trong việc hiểu các giá trị nội tại nơi quy luật luân lý, hoặc họ có thể ở trong những tình cảnh cụ thể, không cho phép họ hành động khác, hoặc đưa ra những quyết định khác mà không phạm thêm một lỗi mới. Như các nghị phụ đã diễn tả rất đúng, có thể có những yếu tố giới hạn khả năng quyết định. Thánh Tommaso Aquino đã nhìn nhận rằng một người có thể có ơn thánh và đức ái, nhưng không thể thi hành tốt một nhân đức nào đó. Đến độ cả khi có tất cả các nhân đức luân lý thiên phú, họ vẫn không biểu lộ rõ ràng sự hiện hữu của một nhân đức nào đó. Vì hành động biểu lộ nhân đức ra bên ngoài gặp phải những khó khăn. Người ta nói rằng một số vị thánh không có một số nhân đức nào đó, xét vì những khó khăn mà các vị cảm thấy trong các hành vi của các nhân đức đó, mặc dù các vị có tập quán tất cả các nhân đức. Về những ảnh hưởng ấy, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo diễn tả một cách quyết liệt. Sự quy trách và trách nhiệm của một hành động có thể bị giảm bớt hoặc hủy bỏ vì u mê dốt nát, vì bất cẩn, vì bạo lực, sợ hãi, vì các tập quán, vì những tình cảm tháo thứ hoặc vì những yếu tố tâm lý hoặc xã hội. Trong một đoạn khác, sách giáo lý lại nói đến những hoàn cảnh giảm bớt trách nhiệm luân lý và nói nhiều đến sự thiếu trưởng thành tình cảm, sức mạnh của tập quán đã mắc phải, tình trạng lo âu hoặc những yếu tố tâm lý hay xã hội. Vì lý do đó, một phán đoán tiêu cực về một tình trạng khách quan không bao hàm một phán đoán về sự có thể quy trách hoặc về tội trạng của người liên hệ. Trong bối cảnh những xác tín ấy, tôi thấy điều mà nhiều nghị phụ chủ trương là rất thích hợp. Trong những hoàn cảnh nào đó, người ta thấy rất khó hành động cách khác. Sự phân định một vụ, tuy để ý đến lương tâm được huấn luyện ngay chính của con người, phải đảm nhận những hoàn cảnh ấy. Cả những hậu quả của các hành vi đã làm không nhất thiết là giống nhau trong mọi trường hợp.
Từ sự nhìn nhận tầm quan trọng của những ảnh hưởng cụ thể, chúng ta có thể nói thêm rằng, lương tâm con người phải được can dự nhiều hơn vào đường lối thực hành của giáo hội trong một số hoàn cảnh không thể hiện một cách khách quan quan niệm của chúng ta về hôn nhân. Dĩ nhiên cần khuyến khích sự trưởng thành của một lương tâm được soi sáng, huấn luyện và được tháp tùng bằng sự phân định với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mục tử và đề nghị tín thác ngày càng mạnh mẽ hơn nơi ơn thánh. Nhưng lương tâm này không những có thể nhìn nhận rằng một tình trạng không tương ứng một cách khách quan đề nghị tổng quát của tin mừng. Lương tâm ấy cũng có thể chân thành và thẳng thắn nhìn nhận điều mà hiện thời là câu trả lời quảng đại mà người ta có thể dâng lên Thiên Chúa, và khám phá một cách chắc chắn về luân lý rằng câu trả lời ấy là sự dâng hiến mà Thiên Chúa đang yêu cầu trong tình trạng phức tạp cụ thể của những giới hạn, mặc dù nó chưa phải là lý tưởng khách quan. Dầu sao, chúng ta hãy nhớ rằng sự phân định này có tính chất năng động và phải luôn luôn cởi mở đối với những giai đoạn mới trong sự tăng trưởng và những quyết định mới giúp thực hiện lý tưởng một cách trọn vẹn hơn. Những quy luật và phân định thật là điều nhỏ nhặt khi chỉ cứu xét xem hành động của một người có đáp ứng một luật lệ hay không hoặc một quy luật tổng quát không. Vì điều này không đủ để phân định và bảo đảm một sự trung thành trọn vẹn đối với Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể của mỗi người. Tôi sốt sắng cầu nguyện để chúng ta luôn nhớ điều Thánh Thomas Aquino đã dạy và học cách hấp thụ giáo huấn của người trong việc phân định mục vụ. Thánh Nhân viết, mặc dù trong những điều tổng quát có một sự nhất thiết nào đó, nhưng càng xuống tới những việc đặc thù thì ta càng thấy sự bất định. Trong lĩnh vực thực hành, chân lý hoặc quy luật thực hành về điều đặc thù không đồng đều đối với tất cả mọi người. Sự đồng đều ấy chỉ có đối với điều tổng quát và cả nơi những người chấp nhận cùng một quy luật thực hành đối với các trường hợp đặc thù. Điều này không được tất cả mọi người nhìn nhận như nhau. Càng xuống đến trường hợp đặc thù thì sự bất định càng gia tăng. Quả thực, các quy luật tổng quát là một thiện ích không bao giờ ta được phép không để ý hoặc lơ là. Nhưng trong việc diễn tả các quy luật ấy, nó không thể tuyệt đối bao gồm hết mọi hoàn cảnh đặc thù. Đồng thời cần nói rằng, chính vì lý do đó, điều quan trọng về một sự phân định thực hành trước một tình trạng đặc thù không thể nâng lên hàng một quy luật. Nếu làm như thế, không những sẽ tạo nên một khoa giải nấu lương tâm không thể chịu nổi, nhưng còn gây nguy hiểm cho các giá trị phải được đặc biệt quan tâm bảo tồn.
Vì thế, một mục tử không thể thỏa mãn chỉ vì áp dụng các quy luật luân lý cho những người sống trong những tình trạng bất hợp lệ, như thể những viên đá ném vào cuộc sống của con người. Đó là trường hợp những tâm hồn khép kín, thậm chí họ thường nấp sau những giáo huấn của giáo hội để ngồi trên tòa Môi-se và xét xử, nhiều khi với một thái độ tự tôn và hời hợt, những trường hợp khó khăn và những gia đình bị thương tổn. Trong cùng một đường hướng đó, Ủy ban Thần học Quốc tế đã tuyên bố, vì thế luật tự nhiên không thể được trình bày như thể đó là một toàn bộ các quy luật đã thiết định, được áp đặt tiên thiên cho một chủ thể luân lý. Nhưng luật này là một nguồn gợi hứng khách quan cho tiến trình quyết định hoàn toàn là cá nhân. Vì những ảnh hưởng hoặc những yếu tố giảm khinh có thể xảy ra là, trong một tình trạng khách quan là tội lỗi, một người không thực sự có tội hoặc không có tội đủ, họ có thể sống trong ơn thánh của Chúa, có thể yêu mến và cũng có thể tăng trưởng trong đời sống ơn thánh và bác ái, và nhận được sự giúp đỡ của giáo hội để đạt mục đích ấy. Sự phân định phải giúp tìm ra những con đường khả dĩ, đáp lại Thiên Chúa và tăng trưởng qua các giới hạn. Một khi tin rằng tất cả là trắng hoặc đen, thì nhiều khi chúng ta đóng con đường ơn thánh vào tăng trưởng, và chúng ta làm nản những hành trình thánh hóa tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng, những bước nhỏ giữa những khuyết điểm lớn lao của con người có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là cuộc sống bề ngoài có thể là đúng đắn của những người sống mà không gặp những khó khăn lớn. Một vụ cụ thể của các thừa tác viên và các cộng đoàn không thể không đón nhận thực tại này như của mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đứng trước những người gặp khó khăn trong việc sống trọn vẹn luật Chúa, cần phải đáp lại lời mời gọi đi theo con đường bác ái. Đức bác ái huynh đệ là luật đầu tiên của các tín hữu Kitô. Chúng ta đừng quên lời hứa của Kinh Thánh, nhất là anh chị em hãy duy trì một lòng bác ái nhiệt thành với nhau, vì đức bác ái che phủ nhiều tội lỗi. Hãy giảm bớt các tội của con bằng việc làm phúc, và giảm những tội lỗi của con bằng những hành vi bác ái đối với người sầu khổ. Nước dập tắt lửa lan tràn, việc làm phúc đền bù tội lỗi. Đó cũng là điều Thánh Augustino đã dạy. Vì thế, nếu chúng ta gặp nguy hiểm vì một cuộc hỏa hoạn, cũng vậy, nếu có ngọn lửa tội lỗi nào bùng lên từ đống rơm các đam mê của chúng ta, và vì thế chúng ta bị rúng động, chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta được cơ hội để làm một công việc từ bi đích thực, như thể chúng ta được trao tặng một bể nước, từ đó lấy nước để dập tắt hỏa hoạn xảy ra.
Tiếp tục chương 8 của Tông huấn, Đức Thánh Cha Francisco trình bày đường lối thương xót mục vụ và khẳng định rằng, để tránh bất kỳ giải thích sai lạc nào, tôi nhắc nhở rằng giáo hội không được từ bỏ việc đề nghị lý tưởng trọn vẹn về hôn phối, đề cao dự phóng của Thiên Chúa. Những người trẻ đã chịu phép rửa phải được khuyến khích đừng do dự trước sự phong phú mà bí tích hôn phối mang lại cho các dự phóng yêu thương của họ, được củng cố nhờ ơn thánh từ Chúa Kitô và từ khả năng được tham dự trọn vẹn vào đời sống của giáo hội. Sự nguội lạnh, bất kỳ hình thức duy tương đối nào hoặc dè dặt thái quá trong lúc đề nghị lý tưởng ấy sẽ là một sự thiếu trung thành với tin mừng và là một thiếu sót về tình yêu của giáo hội đối với chính các bạn trẻ. Việc hiểu những tình trạng đặc biệt không bao giờ bao hàm việc che giấu ánh sáng của lý tưởng trọn vẹn hơn và cũng không giảm bớt đề nghị điều Chúa Giêsu trao tặng cho con người. Ngày nay, điều quan trọng hơn trong một nền mục vụ những thất bại chính là nỗ lực mục vụ để củng cố hôn nhân và nhờ đó phòng ngừa những tan vỡ. Tuy nhiên, do ý thức về tầm quan trọng của những trường hợp giảm khinh về mặt tâm lý, lịch sử và cả sinh lý, nên trong khi không làm bớt giá trị của lý tưởng tin mừng, ta cần phải tháp tùng với lòng từ bi và kiên nhẫn những giai đoạn tăng trưởng khả dĩ của con người, Những giai đoạn ấy cần phải được xây dựng ngày này qua ngày khác, dành chỗ cho lòng từ bi thương xót của Chúa thúc đẩy chúng ta làm điều thiện hảo bao nhiêu có thể. Tôi hiểu những người thích một thứ mục vụ cứng nhắc hơn để khỏi gây ra một sự xáo trộn nào. Nhưng tôi thành thật tin rằng Chúa Giêsu muốn một giáo hội quan tâm đến điều thiện mà Thánh Linh gieo vãi giữa những yếu đuối. Giáo hội như một bà mẹ trong chính lúc biểu lộ rõ ràng giáo huấn khách quan của mình, vẫn không từ bỏ điều thiện có thể dù có nguy cơ bị lem lấm vì bùn ở đường. Các mục tử đề nghị cho các tín hữu lý tưởng trọn vẹn của tin mừng và đạo lý của giáo hội, nhưng cũng phải giúp họ đón nhận đường lối cảm thương đối với những người yếu đuối và tránh những bách hại hoặc phán đoán quá cứng cỏi và thiếu kiên nhẫn. Chính tin mừng yêu cầu chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Chúa Giêsu mong chúng ta đừng tìm những nơi nương náu, cá nhân hoặc cộng đoàn, khiến chúng ta giữ khoảng cách với nòng cốt thảm trạng con người, để chúng ta thực sự chấp nhận tiếp xúc với cuộc sống cụ thể của những người khác, và chúng ta biết sức mạnh của sự dịu dàng. Khi làm điều đó, cuộc sống luôn trở nên tuyệt vời.
Thật là điều hợp với sự quan phòng của Chúa, vì những suy tư này được khai triển trong năm thánh về lòng thương xót, để trước những tình cảnh khác nhau về gia đình, giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, trọng tâm sinh động của tin mừng. Nhờ đó, giáo hội đi vào tâm trí mỗi người. Hiền thê của Chúa Kitô đón nhận thái độ của con Thiên Chúa, đấng đến với mọi người không loại trừ một ai. Hiền thê ấy biết rõ rằng chính Chúa Giêsu tự trình bày như mục tử của 100 con chiên, chứ không phải của 99 con chiên. Ngài muốn tất cả. Từ ý thức đó, tất cả các tín hữu và những người xa xăm đều có thể được dầu thơm của lòng thương xót như dấu chỉ nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta không thể quên rằng lòng thương xót không phải chỉ là hành động của Chúa Cha, nhưng còn trở thành tiêu chuẩn để hiểu ai là con cái đích thực của Ngài. Tóm lại, chúng ta được kêu gọi thực thi lòng thương xót vì lòng thương xót đã được áp dụng trước tiên cho chúng ta. Đó không phải là một đề nghị thơ mộng hoặc một câu trả lời yếu ớt trước tình yêu của Thiên Chúa, đấng luôn luôn muốn thăng tiến con người, vì cột trụ nâng đỡ đời sống giáo hội chính là lòng thương xót. Tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc bằng sự dịu dàng. Qua đó, giáo hội ngỏ lời với các tín hữu. Không có gì trong lời loan báo và chứng tá của giáo hội đối với thế giới có thể thiếu lòng thương xót. Quả thực là đôi khi chúng ta cư xử như những con người kiểm soát ơn thánh, chứ không phải là những người tạo điều kiện dễ dàng cho ơn thánh. Nhưng giáo hội không phải là một sở quan thuế, mà là nhà cha, nơi có chỗ cho mọi người với đời sống cơ cực vất vả của họ.
Giáo huấn của thần học luân lý không được bỏ qua, không đón nhận những nhận xét này. Vì tuy cần phải chăm sóc sự toàn vẹn của giáo huấn luân lý của giáo hội, nhưng phải luôn đặc biệt quan tâm, làm nổi bật và khích lệ các giá trị cao cả và nòng cốt nhất của tin mừng. Đặc biệt là vị thế tối thượng của đức bác ái, như lời đáp trả sáng kiến nhưng không của tình yêu Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta phải hy sinh nhiều khi dành chỗ cho mục vụ tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Chúng ta đặt bao nhiêu điều kiện cho lòng thương xót đến độ chúng ta làm cho ý nghĩa cụ thể và ý nghĩa thực sự không còn nữa. Và đây là cách thức tệ hại nhất làm tan loãng tin mừng. Ví dụ, quả thật là lòng thương xót không loại trừ công lý và chân lý, nhưng trước tiên, chúng ta phải nói rằng lòng thương xót chính là sung mãn của công lý và sự biểu hiện rạng ngời nhất của chân lý về Thiên Chúa. Vì thế, luôn luôn nên coi là không thích hợp bất kỳ quan niệm thần học nào nghi ngờ chính sự toàn năng của Thiên Chúa và đặc biệt là lòng thương xót của Chúa. Điều này cung cấp cho chúng ta một khung cảnh và một bầu khí giúp chúng ta đừng khai triển một thứ luân lý lạnh lùng bàn giấy khi bàn về những đề tài tế nhị nhất và đặt chúng ta trong bối cảnh một sự phân định mục vụ đầy từ bi yêu thương, tháp tùng, hy vọng và nhất là hội nhập. Đó là đường lối phải trội vượt trong giáo hội để giúp có kinh nghiệm về sự mở lòng cho những người sống trong những khu ngoại ô xa xăm nhất của cuộc sống. Tôi mời gọi các tín hữu đang sống trong những tình trạng phức tạp hãy tín thác tìm đến nói chuyện với các vị mục tử của mình hoặc với những giáo dân sống tận tụy hiến thân cho Chúa. Họ sẽ không luôn luôn tìm thấy nơi họ một sự củng cố các ý kiến riêng hoặc những ước muốn riêng của họ, nhưng chắc chắn họ sẽ nhận được ánh sáng giúp họ hiểu một con đường trưởng thành bản thân. Và tôi mời các mục tử hãy thân ái lắng nghe trong thanh thản với ước muốn chân thành đi vào trọng tâm thảm kịch của con người và hiểu quan điểm của họ, giúp họ sống tốt đẹp hơn và nhìn nhận chỗ đứng của giáo hội.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa bênh vực người công chính trong một thế giới bị thống trị bởi gian tham hối lộ thối nát. Thánh vịn 14.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh vịnh 14 có thể được coi như là sự phán xử của Thiên Chúa đối với tệ nạn gian tham hối lộ thối nát lan tràn làm băng hoại xã hội. Đây là một sự phán xử lên án chủ thuyết duy vật thực tiễn là nguyên nhân gây ra cảnh gian ác trong cuộc sống con người. Thiên Chúa bênh vực những người công chính và cứu thoát dân trung tín của Ngài. Văn thể Thánh vịnh là loại hỗn hợp trong lược đồ tổng quát của lời than van. Có nhiều đề tài và các yếu tố hành văn thuộc nền văn chương ngôn sứ cũng như khôn ngoan. Thánh vịnh gồm phần 1 là lời than van về tình trạng băng hoại thối nát của xã hội, các câu từ 1 tới 3. Phần 2 là sự phán xử của Thiên Chúa, các câu 4 tới 6. Và câu 7 là phần kết luận. Thánh vịnh bắt đầu với khẳng định của kẻ dại khờ cho rằng Thiên Chúa dửng dưng đối với các hành động của con người. Vì thế nó cảm thấy không bị luật lệ luân lý nào ràng buộc. Đây là thái độ sống của những người theo chủ thuyết vô thần thực tiễn. Chống lại thái độ này là khẳng định của tác giả Thánh Vịnh liên quan tới sự chú ý của Thiên Chúa đối với mọi hành động và cung cách sống của con người. Thiên Chúa ghi nhận tình trạng tồi tệ tổng quát của xã hội vì thiếu vắng những kẻ kiếm tìm Ngài và thiếu vắng những người làm các việc lành phúc đức. Kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm. Chẳng có một ai làm điều thiện. Từ trời cao ra vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Kẻ dại khờ cũng là từ mà các thánh vịnh dùng để ám chỉ kẻ gian ác, kẻ tội lỗi. Nó phát xuất từ nền văn chương khôn ngoan. Ở đây nó ám chỉ những người sống trong giả thiết, Thiên Chúa không hiện hữu. Không có Thiên Chúa. Đây không phải là khẳng định sự không hiện hữu của Thiên Chúa trên bình diện siêu hình, tức chủ thuyết vô thần lý thuyết, là điều không thể hiểu nổi trong thế giới Đông Phương cổ xưa, nhưng là khẳng định sự kiện Thiên Chúa không can thiệp trừng phạt kiểu sống gian tham ác độc hay tưởng thưởng cho thái độ sống tốt lành của con người. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 10 viết, kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu, tư tưởng nó chung quy là vậy, nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Cùng chủ thuyết vô thần ấy được ngôn sứ Jeremia miêu tả như sau, chúng chối bỏ ra vê dám nói rằng, chẳng có Chúa đâu, chúng tôi chẳng mắc tai họa nào, đói kém gươm đao, chúng tôi không hề gặp. Chân dung kẻ gian ác được Thánh Vịnh 36 miêu tả như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời, hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Ngôn sứ Isaiah cũng miêu tả kẻ ngu xuẩn như sau. Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa. Nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến gia vê. Người đói thì nó để bụng không, còn kẻ khác thì chẳng cho nước uống. Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa, nó bày ra mưu thâm trước độc, dùng những lời giả dối hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ, ngay khi họ đòi quyền lợi của mình. Ngôn sứ Mi-kha cũng ghi nhận, kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ, không còn người lương thiện trốn dương gian. Tất cả đều đợi dịp gây đổ máu, người này đặt giò lưới hãm hại người kia, bàn tay chúng thạo làm điều ác, thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quả hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng. Thiên Chúa hướng nhìn từ trời cao là thái độ hay được các thánh vịnh miêu tả. Chẳng hạn thánh vịnh 11 viết, nhưng Gia-vê ngự trong thánh điện, ngài Gia-vê đặt trên cõi trời. Chúa đưa mắt nhìn dò xét phàm nhân, Gia-vê dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn. Gia-vê được giới thiệu trong phẩm phục của trời, từ trời, như thẩm phán đại đồng trên con cái loài người, và không ai có thể thoát khỏi cái nhìn dò xét của Ngài. Ngài xem có ai hiểu biết và kiếm tìm Thiên Chúa hay không? Đây là kiểu nói của nền văn chương khôn ngoan. Ngôn sứ Jeremiah ghi nhận lệnh Thiên Chúa truyền dò xét dân thành Jerusalem như sau. Hãy rảo quanh đường phố Jerusalem mà xem cho biết, trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, thì ta sẽ dung tha cho cả thành. Sự kiện loài người trở nên gian ác đã được tác giả sách Sáng Thế ghi nhận trong chương 6. Gia-vê thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa suốt ngày. Gia-vê hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và người buồn sầu trong lòng. Sau này khi đề cập tới tình trạng mọi người bị tội lỗi thống trị, Thánh Phao-lô cũng trích lại lời Thánh Kinh đau đớn nhận định rằng không ai là người công chính, dẫu một người cũng không, chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phình phờ. Chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang, miệng độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa. Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tai rắc họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. Các câu từ 4 tới 6 của Thánh Vịnh 14 cho thấy các kẻ gian ác, các kẻ làm điều xấu xa tồi bại, các kẻ áp bức dân lành, không để ý gì tới Gia-vê, sẽ sống kinh nghiệm việc phán xử trừng phạt của Thiên Chúa, trong khi những người công chính sẽ được Thiên Chúa che chở và bênh đỡ. Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta, kẻ không cầu khẩn Gia-vê, há chẳng hiểu biết gì, này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân, các người chế giễu dự tính của người nghèo, nhưng Gia-vê là nơi họ ẩn náu. Họ cắn xé dân Ngài, đây cũng là điều ngôn sứ Mi-kha ghi nhận. Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ, xương của họ chúng đập gãy tan, chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi. Kiểu nói này cũng được dùng cho các thù địch bên ngoài của dân Israel. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah ghi nhận rằng, vua Rơ-xin kích động các dân khác chống lại Israel. Phía đông thì có Ammon, phía tây thì có Philistin, chúng tha hồ thôn tính Israel. Ngôn sứ Jeremiah cũng ghi nhận, các dân ngoại không nhận biết Thiên Chúa đã tiêu diệt Gia-cóp và nó phải mạng vong và nơi ở của nó ra hoang tàn. Nhưng trong chương 30, ngôn sứ nói tiên tri về các hình phạt dành cho các thù địch của Israel như sau. Tất cả những kẻ tiêu diệt ngươi sẽ bị tiêu diệt. Mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đầy, mọi kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, và mọi kẻ cướp phá ngươi, ta sẽ để cho bị cướp phá. Như thể chúng ăn bánh là kiểu dịch không được chắc chắn. Này, một nỗi kinh hoàng lớn lao đã nắm lấy chúng, dịch sát chữ là chúng sợ hãi vì âu lo, vì Thiên Chúa ở với thế hệ công chính. Các người làm lẫn lộn chương trình của kẻ khổ đau là câu nói bí ẩn, không hiểu ám chỉ điều gì. Nhưng dù sao đi nữa, Gia-vê vẫn là nơi người công chính nương ẩn. Câu kết luận chỉ có một sự liên kết rất mong manh với phần còn lại của Thánh Vịnh. Nó là một lời cầu chúc ơn cứu độ cho Israel và là một lời mời gọi vui mừng vì chứng tá của dân được tuyển chọn. Đây chắc hẳn là một thêm vào ám chỉ việc tái lập quốc gia hay được thêm vào cuối các Thánh Vịnh như trong Thánh Vịnh 51. xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem xin Ngài xây dựng lại. Từ Sion, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Israel? Khi Giave đổi vận mạng dân người, nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, dân Israel hớn hở dường bao. Sion đợi chờ nơi Giave ơn cứu độ như viết trong Thánh Vịnh 3. Giave chính là nguồn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Và Giave có ngai của Ngài tại Sion như viết trong Thánh Vịnh 9. Đàn ca lên mừng Giave đấng ngự giữa Sion, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của người. Vì thế mọi trợ giúp của Thiên Chúa đến từ đền thánh, từ Sion như viết trong Thánh Vịnh 20. Từ thánh điện cầu Chúa thương trợ giúp, từ Sion nguyện Chúa đỡ nâng Ngài. Israel là dân của Giave bị các kẻ gian ác cắn xé. Ngài sẽ tái lập số phận là kiểu nói chuyên biệt của nền văn chương ngôn sứ, diễn tả hành động canh tân và tái thiết mà ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ làm nơi dân Ngài, đặc biệt quy chiếu về biến cố dân Israel từ nơi lưu đày trở về quê cha đất tổ. Gia-cóp và Israel là hai từ thi văn ám chỉ dân được tuyển chọn dựa trên hai tên của tộc trưởng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Còn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.